This is KBDT, Highland Park, Texas.
Các thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga và Khôn Nguyên. Chị Thu Nga ơi, lên Đà Lạt trời nắng đẹp hay trời mù mây mù?
À, Thu Nga phải nói là ơi, chị Thủy đi đâu mà bỏ Thu Nga và Khôn Nguyên lâu thế? À, thời tiết ở tại Đà Lạt Forward này nó rất là thất thường, giống như là tính khí của người phụ nữ đẹp, nói vậy không biết có đụng chạm không, phải không, có thêm cái chữ đẹp nha, không phải phụ nữ không,
nhưng mà chúng ta hai người đều không có phải là, không còn là phụ nữ đẹp, thì nó không có lo,
không có phải không có phải worry, và cũng không có nói là giống như đàn ông, mà đàn ông phải đàn ông thật là già mà câu có, nhưng mà phải ông nào cũng phải, cũng không phải ông nào cũng câu có, mà ông Dương Phục chẳng hạn này rất là dễ thương. Còn nếu mà giống như đàn ông trẻ giống như Khôi Nguyên á, thì không biết, có chắc tính khí nó cũng không thế đâu. Cho nên cái thời tiết của Dallas nói riêng và Texas nói chung là giống như một người không giống ai, đúng không Nguyên?
nhưng mà trước hết đó thì cho Phương Nguyên xin kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như chào cô Thủy và cô Thu Nga. Đúng là Texas của chúng ta thời tiết nó thất thường, nhưng mà nếu mà nói như một cô gái xinh đẹp hoặc là nói như một ông già khó tánh thì cũng không đúng. Tại vì đôi lúc đó nó cũng rất là dễ thương, rất là mát mẻ, nhưng mà có đôi lúc thì nó cũng hơi khó chịu. Thành ra thôi thì chúng ta cứ có làm sao, cứ enjoy như vậy thôi thưa hai cô.
Vâng, nhưng mà nơi của chị và Thủy ở thì thời tiết như thế nào?
Vâng, nơi chúng tôi đang ở là bên ở Brisbane, ở bên Úc Đại Lợi, thì thời tiết rất là ôn hòa và rất là lúc là consistent, lúc nào cũng cố định như vậy. Trời nắng rất là đẹp, mây rất là xanh, biển rất là xanh, nhưng mà nóng, tức là toàn trong khoảng 80 mấy độ thôi ban ngày. Buổi tối thì có gió mát, cứ đến chiều tối là bắt đầu gió biển rất là mát, nhưng mà ban ngày thì nóng lắm. Nhưng mà được cái là nó cố định, thành ra không có những cái bất thường như cô gái đẹp hay là như các ông già khó tính. Nói đến chương trình Tình yêu và gia đình thì chúng tôi phải nói rằng là chị Thu Nga cứ nói tại sao đi đâu mà đi hoài. Chị Thu Nga ơi, khi nào còn trời còn cho đi được thì cứ đi, đi cho biết đó biết đây. Nhất là chúng ta trong cái ngành truyền thông đó, ta đi đây đi đó mới có cơ hội nhìn nó một mọi chuyện, ta nghe mắt thấy để mà tường trình lại với quý thính giả. Thì đó cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi muốn đưa ra làm đề tài trong chương trình này. Khi đi đây đi đó mới thấy, trời ơi, tại sao bây giờ giới trẻ địa phương, không nói làm chi người Mỹ, người Úc hay là bất cứ nơi nào đi qua đó thì cũng đều như vậy. Nhưng mà giới trẻ Việt Nam bây giờ cũng thế, tức là sao mà chúng uống rượu nhiều quá. Chị Thu Nga ơi, Quân Nguyên có uống rượu nhiều không? Khai thật ra đi.
Nhưng mà cô Thủy nói cái này đó thì cũng không trách được giới trẻ Việt Nam. Tại vì bây giờ nếu mà quý vị có lên YouTube, quý vị có lên Facebook, quý vị cũng thấy quán nhậu ở Việt Nam nhiều lắm. Nhiều, có thể nói rằng là nhất thế giới chứ không ít đâu. Nhậu từ trong hẻm ra tới ngoài đường, nhậu từ trên lầu xuống dưới đất, nhậu từ bất cứ nơi đâu, nhậu rẻ tiền cũng có, nhậu mắc tiền cũng có. Thành ra là đừng trách giới trẻ Việt Nam nhậu nhiều, tại vì rất là nhiều và tại vì cũng không có cái gì để cho giới trẻ Việt Nam có thể làm hoặc là có thể giải trí, và họ cũng muốn uống để cho nó say hoặc là cho nó quên đi cái thực tại của họ thôi. Chứ còn ở Mỹ này mà nói mà uống như ở Việt Nam thì chắc không có. Khôi Nguyên cũng có uống chứ không phải là không có uống. Nhưng mà chỉ có những ngày cuối tuần, nhiều khi ở nhà thì uống lai rai, món ngon, có thấy đồ ngon, ăn ngon thì uống một mình một chút chứ cũng không dám ra đường. Tại vì mình cũng sợ cái vấn đề đi DWI, lái xe say rượu lắm chứ. Thành ra là cũng không có dám ra đường uống, chỉ uống ở nhà thôi.
Đúng rồi, nói là uống rượu thì chắc là không ai bằng ở Việt Nam. Tại vì chúng ta cũng thấy về cái việc mà trước đây có một cái bản mà gọi là cái gì khảo sát nghiên cứu gì đó, thì nói là bia là tiêu thụ nhiều nhất ở Việt Nam, mà đứng nhất mấy cái đó thì là chắc là cũng không có đẹp đẽ chi. Nhưng mà đúng như vậy, chúng tôi nghĩa là đọc tin tức thì thấy là rượu chè bé bét là họ nhậu nhẹt ở Việt Nam rất là nhiều, ngoài rượu rồi bia hoặc là những cái cái chất mà gọi là kích thích thì rất nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng nói về cái tệ nạn ở tại Mỹ này nữa, không phải chỉ có ở những cái nước mà nhỏ như thế rồi bị nhiều cái phiền muộn, nhiều cái sa đọa như vậy, nhưng mà ở Mỹ bây giờ thì người ta cũng cho biết rằng giới trẻ thì cũng chè chén cũng nhiều lắm, và trong những cái trường mà đại học rồi bây giờ đó là chúng tôi cũng nghe một cái tin mà chắc là quý vị cũng biết rồi, đó là fentanyl nó làm cho người ta say cái kiểu mà gọi là high đó, gọi là lân lân đó. Thì cho nên là cũng đã giết tụi trẻ rất là nhiều. Và bây giờ nó có một cái loại mà nó chế ra là không có phải là bỏ những cái thuốc phiện vô, fentanyl hay là những cái loại thuốc phiện vô, mà họ bỏ vào trong đó một cái dòng điện, rồi uống vô một cái là giật một cái đó là còn hay hơn nữa. Giật xong một cái thì không biết là có đi lên thiên đàng hay là xuống địa ngục liền hay không. Nhưng mà cái đó là một cái tệ nạn mà bây giờ rượu bia cũng là cái điều mà nước Mỹ cần phải được quan tâm với chị Thủy.
Vâng, thật là đáng sợ là những bậc phụ huynh Việt Nam mà quan tâm đến cái thế hệ sau của chúng ta đó, thì không biết quý khán giả có cái biện pháp nào để mà có thể ngăn ngừa được những chuyện này, khi mà khắp nơi mở truyền hình lên là chúng ta thấy quảng cáo bia rượu, có mở phim ảnh ra là lập tức thấy các tài tử mà được ưa chuộng hàng triệu người yêu thích lúc nào tay cũng cầm ly rượu, rồi thì gặp gỡ nhau là mời mọc nhau ly rượu, thành ra nó trở thành những hình ảnh quá quen thuộc. Nhưng mà những cái quen thuộc đó không bằng cái quen thuộc ngay từ trong gia đình chị Thư Ga, phải không? Cái thế hệ phải nhận là cái thế hệ Việt Nam của chúng ta, trong cái thế hệ chữ thứ nhất và thế hệ thứ nhì đó, là cái chuyện mà uống rượu cũng là một cái điều rất là phổ thông, nhất là khi mà trong quân đội phải đi chinh chiến lâu năm, lâu lâu về thành phố thì phải có những cái lúc giải khuây giải sầu, và đó cũng là những cái cơ hội để cho tất cả những cái công ty thương mại hóa nó nhằm vào tấn công, nhắm vào những cái số lượng người, những người đó những cái lúc mà gặp khó khăn, buồn chán, căng thẳng thì luôn luôn muốn có ly rượu để cho đầu óc thư giãn, cho mình quên đi, hồi nãy thưa cô Viên có nói quên đi những cái nỗi lo của mình. Bây giờ giới trẻ cả một cái tương lai sáng lạn trước mặt, không có gì để buồn để lo mà phải quên đi, thế mà chúng vẫn cứ vào trong cái điều này là bởi vì nó thành một cái thói quen. Hôm trước chúng tôi nghe mấy cái cháu kể, chị Thương Nga biết không, cứ đến tuổi mà 20 đó hay là tuổi 18 đó là tụi nó kéo nhau, tụi Spring Break sắp sửa tới rồi, tụi nó kéo nhau qua bên Mỹ, mấy cái cơ thể ở bên Mỹ có thể uống rượu ở tuổi 18, trong khi ở bên Mỹ thì phải tuổi 21. Thành ra cũng ngày sinh nhật thứ 21 của tụi trẻ thì cũng là cái ngày mà tất cả bạn bè nó đem nó đi tưng bừng uống rượu say cho đến say luôn, để mà coi như là theo tiếng Mỹ nó gọi là coming of age đó, để mà chứng minh là đã tới tuổi trưởng thành. Trời ơi, có nhiều cách chứng minh bằng cách này coi bộ. Tương lai u ám hả chị Thương Nga?
Như vậy là cô Thủy chưa có cập nhật rồi. Cái gì mà đợi tới qua mã? Tại vì bây Khôi Nguyên thấy rất là nhiều những đứa nhỏ khoảng 14, 15 tuổi thôi, chưa được 18 nữa. Tại vì nó đi vô những cái tiệm convenience store là chắc chắn người ta không bán. Thành ra nó cho tiền những người homeless, nó kêu vô mua cho nó đi. Mấy người homeless thì họ cũng lấy tiền, họ đi mua, họ mua, họ ra, họ đưa cho nó. Thành ra là cái chuyện đó là Khôi Nguyên thấy rất là nhiều, cái thời điểm trước đó Khôi Nguyên thấy nhiều lắm. Thành ra là đừng nói rằng là đợi tới 18, 19, 20, 21 gì, không có. Tụi nó uống, nhưng mà chúng ta, tại vì ở đây Khôi Nguyên không có gọi rằng là chê trách hoặc là chỉ trích rượu bia. Thí dụ mình uống một hai lon cũng được, cho vui anh em, hoặc là nhưng mà đúng tuổi, đúng pháp luật thì ok. Chứ đừng có chè chén bé bé quá. Còn mấy em, mà tại sao mấy em lại sa đà vào cái vấn đề rượu bia, thì chúng ta là các bậc phụ huynh phải suy nghĩ lại. Tại sao thứ nhất con em mình có tiền, thứ hai tại sao nó uống lúc nào mà mình không biết, tại sao có những giờ nó uống mà tại sao mình không biết. Cái đó mình phải hỏi lại, chứ đâu phải là mình đổ thừa cho cái này cái kia được.
Đúng rồi, là tại vì á, được rồi, cách mà cô Nguyên nói, tức là tài mà không có đợi tuổi đó. Cái tài này tài hay quá, sao mà chúng có thể là biết được cái mánh khóe mà đưa ra cho người vô gia cư để mà mua thì thật là lạ. Làm cho chúng tôi nhớ tới cái câu chuyện mà họ viết ra, mà họ hình như họ bay xương cái chuyện thật đó, là họ cho một cái người vô gia cư để coi thì ông này có đi mua đồ ăn hay cái hay những cái vật dụng gì mà cần thiết để mà ông cho giúp cho ông hay không. Thì rõ ràng là ông đi mua rượu, và như vậy thì mua rượu này là một cái điều mà rất là nguy hiểm. Vì vậy, và đúng như vậy, tại sao tuổi trẻ nó có tiền, tiền ở đâu ra? Nếu mà nó có làm một cái chuyện gì phi pháp chăng, rồi uống từ lúc nào mà cha mẹ không có biết, nhưng mà sáng hôm nay có một cái bản tin nói rằng rượu là nguyên nhân tử vong chính của hàng nghìn thanh niên Mỹ, và sử dụng quá nhiều rượu là nguyên nhân hàng đầu khiến cho người uống bị chết sớm, hoặc ra gây ra những cái bệnh như là tim, ung thư, chấn thương không chú ý và bệnh gan. Thì mới đây cũng có người đã bị bắt khi mà bán cái chất mà gây nghiện ở fentanyl đó, làm cho nhiều trẻ em bị thiệt mạng nữa. Và rượu thì cái vấn đề mà cái rượu ở Việt Nam chắc là bị ảnh hưởng hồi xưa của tàu, cũng như là những cái phim ảnh mà mấy cái ông mà uống rượu mà vác cả cái lu mà uống rượu, mà cầm cả cái thùng rượu lên mà uống đó. Rồi Việt Nam lại còn có cái câu là nam vô tửu như kỳ vô phong, tức là người đàn ông mà không có uống rượu thì giống như cái cờ mà nó rủ xuống. Trời ơi, nghe theo cái đó mà bị dụ dỗ là giống như kỳ vô phong á, thì mấy em không biết, chắc là nếu mà dịch ra thì chắc chúng cũng biết, thành là chúng chứng tỏ rằng mình là người hùng chăng. Nhưng mà uống rượu quá mức là cái vấn đề lớn ở Mỹ đó chị Thủy và Khôi Nguyên.
Đúng như vậy chị Thương Nga ơi, tại vì nếu mà người nam mà không biết uống rượu thì sẽ bị chê cười. Rồi thì chưa kể đến cái mà chắc Khôi Nguyên nhớ cái quảng cáo ở trên đài, cái lần lâu 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 người ta mới giàu một lần. Tất cả những cái điều này đó, nó là những cái kích thích cho những người khác đó, đi tìm cái giàu. Nhưng mà có lẽ cái điều mà rõ ràng nhất đó, nhà cha mẹ sẽ tự hỏi, ủa tại sao con mình nó biết uống rượu từ hồi nào vậy? Một bữa nào bừng mắt dậy đi chơi chung với con cái khi mà nó đã trưởng thành, thấy nó uống rượu mới giật mình, ủa tại sao con biết uống rượu từ hồi nào? Hóa ra đã uống từ thuở nào rồi. Cái lý do rất là đơn giản. Bây giờ cứ đến nhà Khôi Nguyên, đến nhà chị Thu Nga mà xem, mở tủ lạnh ra, thế nào cũng thấy có mấy chai bia lạnh nằm sẵn trong đó. Thành ra nếu ở trong nhà có những lúc cha mẹ đi vắng, con cái còn nhỏ, ngay cả những đứa con mới 8-9-10 tuổi như của cô Nguyên cũng có thể mở tủ lạnh ra, nhấp thử một tí coi cái gì mà sao mỗi lần ba mình uống vô, ba mình coi dễ thương quá vậy, mặt mũi thì đỏ tươi lên, rồi vui vẻ, hăng hái, hoạt bát hơn bình thường. Đó, nhưng mà nó không có biết rằng, ví dụ như cha mẹ uống chỉ uống một chai, trong khi mà tụi nó nếm được cái mùi đó rồi đó, nó sẽ đem vô, nhiều khi nó khuyến khích, nhiều khi nó lấy bớt một chai đâu có biết. Đố chị Thu Nga biết, bây giờ chị mà uống bớt mấy chai của anh Hải, anh sẽ đâu có biết là thiếu đâu. Nó sẽ đem môi trường, nhiều khi đem môi trường chia sẻ với bạn bè, chui vào trong rác xung uống. Chúng tôi đã từng nghe kể những cái câu chuyện như thế. Thành ra đó là những cái đầu mối. Rồi thì cái phim ảnh, phải nhận là cái phim ảnh là cái nguy hiểm nhất. Bởi vì nhìn đâu chính mình đây nè, chính cá nhân những người không biết uống rượu chị Thu Nga, mà thấy hình ảnh những cái tài tử mình ưa chuộng đó, họ cầm ly rượu uống lên trông có vẻ đại cách với phái tác, mình cũng thử một cái, trời ơi, mặt mũi đỏ gay té nữa là và nôn nao ngay lập tức không uống được. Cho nên đó là những cái hấp lực rất là mạnh mẽ. Nhưng mà lạ một điều, tại sao nước Mỹ này cấm không được quảng cáo thuốc lá mà lại tha hồ quảng cáo rượu, ở Khôi Nguyên ha?
Ở đây đó thì để Khôi Nguyên, tại vì Khôi Nguyên cũng có uống bia, không có chối, nhưng mà cũng có con nhỏ, thì chúng ta nói cái vấn đề này ở nước Mỹ thôi, để quý vị thấy được rằng là tại sao con mình lại uống bia. Giống như con của Khôi Nguyên nhiều khi nó đặt câu hỏi, nó ủa ba ơi, sao ba uống bia vậy? thì mình chỉ nói nó, ồ tại vì hôm nay đồ ăn ngon quá thì ba uống một lon bia, hai lon bia. Mà cái này là con được đụng vô, mình nói thẳng với nó luôn, con không được đụng vô, tại vì nó không tốt cho sức khỏe của con. Con chừng nào con đủ 18, đủ 21 tuổi thì con muốn làm gì cũng được, nhưng mà bây giờ thấy mà đụng vô một cái là có hình phạt liền. Cái đó mình dạy nó ngay từ nhỏ, ngay từ nhỏ luôn chứ không phải. Hoặc là có nhiều, tại vì lúc trước Khôi Nguyên ở apartment đó, Khôi Nguyên thấy nhiều, nhiều đứa nhỏ lắm. Nó nhìn, tại vì buổi tối đó, nó chơi, nó thấy rằng là, ô xung quanh nó có mấy chú người mẹ đứng dưới xe, dưới garage, dưới parking lot, uống bia, nói chuyện rất là vui. Thành ra nó thấy cái đó, nó nghĩ rằng là cái đó là một cái hay, cái đó là một cái cách để mà mình chứng tỏ, hoặc là cái cách để mình có thêm nhiều bạn. Thành ra từ từ nó thấy mỗi một ngày một ít như vậy, rồi vô cái đầu của nó, thành ra nó muốn thử, nó muốn giống người lớn, tại vì con nít đứa nào cũng muốn giống người lớn cả, thành ra là nó sẽ bắt chước. Cái đó là cái môi trường, nếu mà mình có rơi vào cái tình huống đó thì mình cũng nên cẩn thận. Chứ còn mà mình đừng có nói là ồ tại tivi này nọ, không lẽ mình cấm nó coi tivi, không được, như vậy cũng đâu có được. Hoặc là mình nói rằng là tại vì nó học của người lớn, nhưng cũng không đúng nữa. Thành ra là cái điều đó hoàn toàn sai, nếu mà chúng ta đổ thừa, chúng ta phải theo sát nó thì mới có thể ngăn chặn được ngay từ đầu đó, thưa hai cô.
Nếu mà chúng ta muốn ngăn từ đầu mà thì chúng ta phải làm gương, nghĩa là lâu lâu occasionally mà uống giống như Khôn Nguyên thì người nào cũng như thế. Nhưng mà có những cái người cha mà say bí tỉ, lúc nào cũng say hết mà dặn con á là không có được uống, thì cái đó nó cũng không có một cái ảnh hưởng nào tốt cho con hết. Nếu mà chúng ta cứ uống hoài như vậy, mình phải làm gương cho con. Mà nói về cái chuyện mà uống rượu mà không say nào hay, phải uống rượu, người rượu đi tới những cái chỗ một cái tiệc, người ta nói không say không gì à, trời đất ơi, thôi uống quá trời là uống luôn, rồi cứ vô là người ta cái là rượu vào thì nó phải cái lời ra. Có những người uống rượu mà say xong đó họ chỉ cười và họ đi ngủ, còn có những người mà uống rượu xong rồi thì rượu vào lời ra, có những lời qua tiếng lại rồi gây gỗ, hay là làm những cái chuyện gì mà bất thường, nhưng mà khi tỉnh rượu rồi thì cũng còn không có nhớ nhiều nữa. Nhưng mà có những người mà cho con uống rượu khi mà con còn bé đó, thì họ nghĩ là ôi dễ thương quá, rồi cái thằng nhỏ một lát thì nó say rồi nó nói líu lo, cái người ta thấy hay. Họ cho cả những cái con chó con mèo uống, rồi họ cảm thấy rất là thú vị khi con chó con mèo nó đi siêu vẹo nữa. Thì cái điều đó là chúng ta thấy rằng không có nên chút nào hết. Và bây giờ đó thì theo những cái ước tính mật được công bố trên tạp chí Mỹ JAMA Network Open đó, thì dựa trên những dữ liệu từ năm 2015 cho đến những cái năm gần đây thì nghiên cứu cho thấy là con số 221.636 ca tử vong ở những người từ 20 cho tới 40 trường tuổi, nghĩa là qua những cái năm qua, và ước tính khoảng là 44.981 ca tử vong có thể là do rượu. Vì vậy cho nên là uống rượu mà gây ra tai nạn chết người, xe cộ thì đồng ý, xe cộ có những cái accident nhiều nguyên do, nhưng mà cái nguyên do mà vì rượu này cũng nhiều lắm. Chứ bởi vậy cho nên có hình phạt là DUI, DWI, phải không chị Thủy?
Vâng, và không những hình phạt DWI mà lại còn là hình phạt thành ngộ sát nữa. Nghĩa là mà lỡ uống rượu mà trong lúc mà có một tí bia, nhiều khi chỉ 2-3 lon thôi là đã bắt đầu cái độ rượu nó hơn 0.8 rồi, là đã vi phạm luật pháp rồi. Mà đụng vào ai mà người ta tưởng thương thì sẽ trở thành tội ngộ sát, khi không nói mình thành tội giết người hả chị Thương Nga nhỉ?
Vâng,
đúng rồi. Cái điều hãi hùng, ác mộng cho tất cả mọi gia đình. Nhưng mà có điều, thấy cái cách uống rượu của người địa phương, của người Mỹ đó, và với người Việt Nam nó khác chị Thương Nga. Người Mỹ thí dụ họ cầm cái chai, cái ly rượu vang, họ cụp ly một cái cheers một cái, xong họ uống mấy nhấp một miếng. Còn Việt Nam mình mà cứ đụng một cái cheers một cái là vô hết luôn, vô là phải nốc lên, ngửa cổ lên nốc cho bằng hết. Thành ra nhìn thấy dễ sợ. Thành ra đó cũng là một trong những cái điều mà không biết rằng ở trong gia đình quý vị có những cái phương cách nào để giảm thiểu cái điều đó. Có rất nhiều gia đình khi mà có mặt con cái đó, mà con cái còn nhỏ đó chị Thương Nga, ta giữ không có uống. Nếu mà uống đó, thì hẹn bạn bè ở ngoài tiệm hay là đi riêng ra để cho con cái ít nhất không nhìn thấy, cho nó cũng đỡ tò mò, và như vậy mình dạy con cái cũng dễ hơn. điều đó là cũng một cái điều cũng dễ, nhưng mà như Khương Nguyên nói đó, con cái đâu phải chỉ nhìn gương cha mẹ, nó nhìn gương bạn bè, nhìn gương ngoài đường phố, nhìn gương hàng xóm láng giềng trong phim ảnh. Cho nên đó thì bây giờ chị Thu Nga, chúng ta sẽ bắt Khương Nguyên cứ phải tường trình thường xuyên xem con Khương Nguyên lúc nào có bắt gặp tụi nó lén lấy rượu uống thử hay không, nhất là khi nhà có hai mấy đứa con trai, anh em trai với nhau đó, tụi nó sẽ càng kiểu là một đứa là nó đã tò mò tinh ma rồi, hai ba đứa cộng lại nó sẽ dình xem lúc nào cha mẹ đi vắng nó uống bia thử đó. Cô Nguyên ơi, có biện pháp nào ngăn ngừa không?
Với Khôi Nguyên đó, cái đề nghị của cô Thủy là thí dụ nếu mà ở nhà có con nít đó thì mình hẹn ra ngoài uống nó, thì Khôi Nguyên thấy cái cách đó nó hoàn toàn không có hợp lý, cũng như là nó rất là khó. Tại sao? Tại vì khi mà mình hẹn ra ngoài, thứ nhất, nếu mà mình đi mà mình lái xe mà mình uống rượu rất nguy hiểm, đã có rất nhiều những cái vụ tai nạn. Nhiều khi đó người lái xe say rượu đụng người ta bị thương, người ta không có uống rượu gì hết, đụng người ta, người ta thậm chí bị tử vong nữa. Thành ra nếu mà đã đi ra ngoài thì làm ơn Uber hoặc là có người nào chở mình về. Nhưng mà khi mà mình đi ra ngoài mình uống nó, cô Thủy, rất khó control được. Tại vì khi mà rượu vào đó thì cái người nó cũng lân lân, cái người nó hưng phấn, mình không có control mình được. Khi mà bạn bè thôi một chai nữa thôi, thôi một ly nữa thôi, uống một miếng nữa thôi, là uống lúc nào xỉn lúc nào không biết. Cái điều đó rất là thường xuyên xảy ra. Rất là thường xuyên xảy ra. Thành ra đó, nhiều khi đó mình phải là người control mình. Thứ nhất, trước khi uống mình phải nói rõ ràng là ok, là mình uống bao nhiêu, hoặc là có người chở mình về chưa, hoặc là mình nếu mà không đó, nếu mà mình cảm thấy ồ đi với cái đám bạn này chắc thế nào uống nhiều lắm nên thôi là không luôn. Nhưng mà nếu mà ra đường thì không bao giờ có cái chuyện một hai chai bia đâu, thưa cô Thủy.
Hẹn nhau ra ở ngoài đó cô cũng không được rồi đó chị. Tại vì hẹn nhau ra ở ngoài đó rồi cứ chén chú chén anh, xong mà tới hồi mà lết về nhà thì không biết có lết về nhà được hay không. Nhưng mà mới có một cái vụ án mạng là ở đây là người mà say đó thì dĩ nhiên là bị tội rồi, nhưng mà cái người mà bán ở tiệm đó coi như là bán quá lố cái mức mà ấn định người ta cho phép, bán gấp đôi gấp ba gì đó, thì bây giờ cái người mà bartender đó là cũng bị luôn. Mà thành ra chúng tôi cũng có cái đó là cái trường hợp đó là bị tội. Nhưng mà có những cái trường hợp chúng tôi cũng hỏi cảnh sát là nếu mà người ta tới nhà của mình mà rồi mình để cho người ta uống nhiều quá, ngay chính chủ nhà cũng nói khích hoặc là bạn bè cũng nói khích, khi mà họ đi về nhà ở trên đường đi mà họ gây ra tai nạn thì chủ nhà có bị tội hay không? Thì nó không, tại vì người ta cũng đã lớn rồi, người ta phải có cái trách nhiệm đối với bản thân của người ta. Vì vậy cho nên là người nào mà uống rượu đó thì nên là kêu vợ mình tới chở, kêu bạn bè chở về nhà. Nhưng mà khổ một cái là những người say rượu họ không nói rằng tôi đâu có say, không bao giờ nhận họ say hết. Nếu họ nhận họ say thì cái chuyện khác, cũng giống như những người điên họ đâu bao giờ tự nhận họ là điên, phải chị Thủy?
Đúng như vậy đó chị Khương Nga. Dường như luật đó không biết ở bên Mỹ như thế nào ha, Khôi Nguyên cập nhật dùng xem là. Nhưng mà riêng chúng tôi đã thí dụ như trong thời gian vừa rồi đi qua bên Úc đó, thì tất cả những cái hàng quán hay là ngay như khi mình đi trên phà đó, mình đi trên những cái phà mà để chở người ta đi từ nơi này tới nơi kia. Tại bên Úc thì là cái đảo mà thành ra toàn là biển thôi, đi đâu cũng có rất nhiều nơi có thể đi bằng phà. Họ đều có cái bảng để rất lớn là tuyệt đối cấm bán rượu cho người đã say. Nếu đã thấy người ta có dấu hiệu say rồi thì cái người bartender không được phép bán thêm rượu cho người ta nữa, và những người khác cũng không được phép mời người ta uống rượu nữa. Nhưng mà cái hình phạt thì chắc là nó nhắm vào các cơ sở thương mại thì nó rõ ràng hơn, còn nhắm vào người thường đó thì làm sao mà có thể biết được. Nếu mà bây giờ mai mốt mà tới nhà chị Thu Nga, khi chị Thu Nga mời uống rượu quá bữa thì mình đi ra ngoài mà vì cái gì đó cái khai ra, tại vì chị Thu Nga chị ép tôi uống rượu đó thì không biết chị có bị phạt không ha?
Không có bị phạt, tại vì chị là người lớn rồi, chị phải responsible cho cái hành động của chị.
Nhưng mà nếu mà bạn bè khích bác thì chúng ta đừng quên, đối với người Việt Nam mình đó, cái chuyện mà giữ mặt, giữ thể diện nó rất là quan trọng. khi mà có peer pressure đó bạn bè mà ép buộc đó mà mình không uống thì mình phụ lòng bạn. Người Việt Nam cũng có tính cả nể nữa, nhiều khi thấy mình đủ đô rồi không muốn uống nữa nhưng mà quá cả nể bạn bè, thành ra là cũng phải uống để uống, không uống thì sợ bạn buồn, thành ra nó có cái điều đó nó mới gây ra những cái tình trạng quá lố. Chứ còn dĩ nhiên người lớn thì ai cũng biết là cái sức mình tới đâu, tới lúc nào ngà ngà. Tuy nhiên cái điều này hồi nãy nghe chị Thương Nga hay Khương Nguyên cho đưa ra cái con số tử vong đó từ tuổi 20 đến 40 thì rất là đúng. Ở cái tuổi này nó cái mức độ say nó cao hơn nhiều. Còn đối với những người lớn tuổi đó thì vì cơ thể cũng đã già nua cho nên cái mức cái chuyện mà uống được rượu cũng tới một cái mức nào thôi là cảm thấy ngay là cơ thể mình nó bắt đầu nó mệt mỏi rồi, không có uống mà được nữa. Nhưng mà đối với những người trẻ hơn đó thì sẽ họ sẽ không lượng được cho đến lúc lăn đùng ra luôn, phải không Khương ơi?
Khương Nguyên uống cả thùng mà, thùng quý giá giống như
thùng nào vậy đó. Khương Nguyên có một cái cách này, nhưng mà cái cách này đó để áp dụng, nhưng mà mình, tại vì lúc đó là mình còn tỉnh. Tức là thí dụ khi mà mình thấy cảm thấy hơi gần tới mức của mình rồi, ngủ. cho tôi ngủ một chút. Cho tôi ngủ một chút chứ tôi buồn ngủ quá. Tôi buồn ngủ quá, tôi chịu không nổi, còn không tôi nằm đây tôi ngủ luôn à. Thành ra là cái đó mình cũng có thể, nhưng mà cái đó là chính mỗi một người phải biết cái sức của mình, phải có cái ý thức của mình, chứ không thể nào mà tùy trường hợp, mỗi một trường hợp mỗi khác. Thành ra chính mình mới là người rõ bản thân mình nhất, mình biết mình uống được bao nhiêu, chứ không phải là người ta khích bác mình, người ta đâu phải là mình đâu. Mình biết mình uống tới đó là tới, nếu mà mình chịu ngừng lại, mình biết mình đủ rồi, thì là mình ngừng lại, ai khích cỡ nào cũng không uống, thì cái đó là khác. Còn đằng này đó, rất là nhiều ông, đặc biệt bây giờ chảo này không cũng thấy mấy bà uống cũng dữ lắm. Uống mà đến nỗi mà đàn ông còn sợ. Đàn ông, chính đàn ông cũng sợ mấy bà uống luôn mà. Thành ra là mấy bà mà uống đó, rồi lại khích bác lên, có rất là nhiều chuyện. Nhưng mà trở lại, mình uống rượu bia nó không có xấu, nhưng mà nó chỉ xấu khi mình lạm dụng nó, mình uống quá nhiều đi. Thành ra là nó mới gây ra nhiều cái chuyện đáng tiếc. Chứ nếu mà mình uống một hai lon bia thì nó hoàn toàn không có gì cả. Hoặc là thậm chí nếu mà mình cảm thấy người mình khỏe, mình uống 4-5 lon cũng được. Nhưng mà that's it. Đừng có ráng thêm, đừng có cố thêm, hoặc là đừng có nghe lời khích bác này nọ kia. Thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả đáng tiếc mà nhiều khi, khi mà mình tỉnh lại mình mới thấy hối hận. Thật sự là như vậy thưa hai cô.
Nhưng mà lúc hối hận thì đã muộn rồi, nhưng mà cũng khó lắm Khôi Nguyên. Tại đã nói là cái người say họ không có nhận là họ say. Và chúng tôi cũng đã thấy là có những người mà say xỉn rồi, nhưng mà họ, ai mà dìu họ, họ lấy cái tay họ xô ra. Mà đúng như vậy, không có phải chỉ có đàn ông thanh niên mới uống, mà phụ nữ, con gái bây giờ cũng uống nhiều lắm. Làm như cái đó là một cái mốt về đó. Và cũng có một cái bản tin đó là càng ngày càng có nhiều người dưới 21 tuổi ở Mỹ này liều lĩnh dùng giấy tờ giả mạo để được uống rượu bia. Và đây là được cho là nghi thức mà trưởng thành, giống như chị Thủy hồi nãy nói như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng chờ tới 21 tuổi thì lâu quá, cho nên là mới được uống rượu để tỏ ra mình trưởng thành. Cho nên có nhiều người không có tuổi 21 thì khi mà họ đòi khi mà người bán đó yêu cầu người ta mua ra xuất trình giấy tờ tùy thân để mà chứng minh, thì có những cái người này đã đi làm giả mạo rồi, còn cái tin mà dùng cái bằng lái xe giả để mua rượu bia nữa. Và đó là những cái bản tin mà chúng ta thấy là quá sức luôn. Và những người uống rượu này rõ ràng là không phải chỉ có thanh niên không, mà đàn bà con gái cũng có nữa. Chúng ta không biết là do cái tình trạng này do từ đâu ra.
Nhưng mà có
mình
một...
Mình
có
quên, quên cái bản tin mà con gái của Tổng thống Bush đó, cái cô tên là Barbara Bush đó, đã từng bị bắt về cái chuyện mà dùng giấy tờ giả hồi đó mới là teenager rồi. Nhưng mà nãy giờ chúng ta nói đến chuyện uống rượu và cái hậu quả uống rượu rất là nhiều rồi. Bây giờ mình làm sao có cái giải pháp nào để giúp cho phụ huynh, cha mẹ, ông bà đó biết cách để mà khuyên giảm con cái. Làm sao có những cái tip, hồi nãy Khương Nguyên có kể ra một hai cái tip nhỏ nhỏ để mà chứ dù như là mình thấy mình uống rồi mà mình không muốn uống nữa, mình làm bộ mình lắm, mình buồn ngủ quá. Bây giờ nếu mà có thể tìm thêm được những cái tip nào khác hay những cái lời khuyên nào, những cái biện pháp nào để giúp cho con cháu mình không có lâm vào trong cái vòng này.
Về cái vấn đề mà làm cách nào để con em mình không có sa đà vào cái vấn đề rượu bia, thì con nít mà nó phải có cái gì nó làm. Chứ nhiều khi nó rảnh quá, nó chơi, nó sẽ để ý cái này, để ý cái kia. Thành ra là cá nhân Khôi Nguyên đó, thì mấy đứa nhỏ ở nhà đó, nhiều khi đó nó ăn uống xong rồi mình nói, ồ con phụ ba làm này, con làm giúp ba kia. Con nít nó rất là thích, nó rất là thích được phụ giúp người lớn, để nó không có nhiều thời gian rảnh để mà nó học hỏi những cái thói hư tật xấu đó đó, thưa hai cô.
À, đúng như vậy rồi, nhưng mà cái việc nếu mà chúng ta biết là chúng ta đã uống rượu nhiều rồi thì chúng ta nói giả bộ thì thật cũng vậy, cho tôi buồn ngủ, cho tôi ngủ. Đó là những người mà họ nói là say rượu cái kiểu hiền đó, thì người ta buồn ngủ thì người ta chỉ đi ngủ thôi. Có những người mà la hét ầm ĩ rồi nói những cái điều không nên nói, rồi lại còn cho gọi là cho chó ăn chè nữa, thì cái điều đó nó kinh khủng vô cùng. Và đó là đàn ông, mà chúng ta thử tưởng tượng nếu mà phụ nữ mà uống vào rồi lại nhả ra như vậy thì nó ghê gớm lắm. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy là dạo này cái kiểu mà con nít Mỹ mà nó nhỏ nhỏ, con nít ở Mỹ, chẳng phải nó con nít Mỹ, ở Mỹ này đó, nhỏ nhỏ cũng đã uống rượu rất nhiều, và uống rượu mạnh chứ không phải cần thèm rượu bia đâu. Và họ còn nói là nếu mà rượu ngon thì mới uống, chứ còn mà rượu mà rẻ tiền cũng không uống. Mà chúng ta cũng biết là những cái chai rượu ngon đó, mấy trăm đồng cũng có, mấy ngàn đồng của đó. Thành ra chúng ta thấy rằng uống rượu mà để gây ra tai nạn, để cho không phải gây ra tai nạn cho người khác mà còn hại cho sức khỏe của mình nữa. Cái đầu tiên là chúng ta biết những người mà uống rượu đều hầu như đều bị chai gan hết, cũng không khác gì giống như là hút thuốc thì đều bị là chai phổi, sưng phổi. Và chúng ta nói về hút thuốc thì chúng tôi cũng nhớ là chị Thủy nói là nhìn ở trên cái truyền hình thì mình thấy người mà nào mà cầm cái ly rượu vang hay là cầm một cái rượu nặng đó, họ đưa ngang mũi một cái rồi họ uống vào, mình thấy nó sang ơi là sang. Thì chúng tôi nhớ là hồi nhỏ đó, thấy mấy cái cô mà tài tử của Âu Châu đó, cầm cái điếu xì gà nó lon như thế này, rồi cầm hai ngón tay hút, mình thấy nó sang ơi là sang, mà may quá không có bắt chước ra gì. đó là những cái hình ảnh rất là đáng sợ. Nhưng mà đúng như Khôi Nguyên nói, không gì bằng cái gương ngay từ trong nhà. Chúng tôi thấy rất nhiều những gia đình, nhất là các gia đình Việt Nam đó, thì là cũng gặp cái tình trạng này nhiều lắm chứ không phải không. Thì Khôi Nguyên nói ở Việt Nam thì đầy các con nhậu không nói gì, nhưng mà như ngày xưa đó thì những người mà qua đây đang sống ở bên này rồi, tại sao vẫn còn bị viêm nhiễm? Những cái điều đó thật là nhiều. Mà thường thường những người mà đã thích uống rượu đó thì lại cũng hay chỉ thích chơi với những người cũng cùng uống rượu, rồi hay tụ họp nhau nhậu nhẹt. Và khi mà đến lúc con cái lớn, nhiều khi lại rủ luôn cả con cái cùng nhậu nhẹt luôn, cả chung cả với con cái. Thì làm những cái gương như vậy làm sao mà có thể nói được cho cái đàn cháu đừng uống rượu, khi nó thấy rằng cả ông bà lẫn cha mẹ mình cũng cùng ngồi uống rượu với nhau. Thì đó là một cái điều thật là khó xử. Ngoài ra có một cái cảnh giác này, không phải là cái tip, nhưng một cái cảnh giác này cho tất cả những quý vị nào đó mà hay đi cruise á, thì ở trên cruise nó có một cái tệ nạn rất là tệ đó chị Thu Nga, là chỉ cần mua một cái dream package hay là có những cái airline, có những cái hãng tàu đó, thì chị phải mua một cái dream package đâu cũng mắc lắm chứ không phải rẻ, 500-600 là uống rượu thả gian từ sáng tới chiều, muốn uống bao nhiêu ly rượu ngày nào cũng được. Nhưng mà có những cái line, ví dụ như là cái line của Carnival chẳng hạn, đi ngay từ thành phố Houston chẳng hạn, thì họ lại là free drink. Trời ơi, tưởng tượng xem, lên trên đó, nếu mà trong gia đình mình mà có người thích uống rượu hay là có con cháu mà thích uống rượu đó, cứ vậy là uống thả dàn luôn. Chị tưởng tượng nếu mà khi được free với người Việt Nam mình thì thích cái gì cũng free lắm á. Cứ free là uống, dù là nhiều khi mình không phải là người thích uống rượu, mình cũng uống, nếu không thì bỏ uống. Thành ra uống như vậy là dần dần thành kiểu lúc nào không hay. Thì đó là một cái tệ nạn rất là tệ. Mà có lẽ đó là cái cách mà các hãng tàu nó làm để nó kiếm lại tiền, bù lại cái giá vé rẻ để cho những người lớn tuổi lên tham dự, thì bù lại nó sẽ lấy tiền của cái đám trẻ, thế là đám con cháu của chúng ta khi mà đi cùng với mình. Chúng tôi nói nhiều về những cái lợi ích của cái chuyện đi du lịch bằng du thuyền, nhưng mà bây giờ sẽ bắt đầu nói đến những cái hại của cái chuyện đi du lịch bằng du thuyền. Mà trong đó cái hại lớn nhất là những cái free drinks đó chị Thu Nga với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì cái đó cũng là cái cách người ta kinh doanh, mình không trách người ta được. Mình có trách thì là mình trách mình. Tại vì trở lại thì Khương Nguyên nói rồi, cái ý thức của mỗi một người rất là quan trọng. Tại vì đừng nói là quý vị không biết bạn mình uống nhiều uống ít, Tại vì khi mà bạn nó mời tới là mình biết cái nhóm bạn đó uống nhiều hay uống ít rồi. Đừng nói là quý vị không biết. Thành ra là mình cái ý thức của mình nó như thế nào thôi. Giống như đó, thí dụ như cô Thủy nói là những cái tàu du thuyền. Mà gần đây thôi, thí dụ là những cái sòng bài đó vô nó cho uống free. Nó cho uống muốn uống cái gì thì uống free hết. Thành ra là người Việt mình nhiều khi vô đó, ô nhiều khi tôi không có chơi, tôi vô uống bia thôi, tôi vô chỉ uống bia chơi thôi, tôi nhìn ngó thôi. Nhưng mà nó không đơn giản như vậy, tại vì khi mà mình uống vô thì cái người mình nó sẽ lâng lâng, cái đầu óc của mình không tỉnh táo, là lúc đó là cái đó là cái mục đích của những cái cơ sở thương mại đó, họ muốn chiêu dụ chúng ta bước chân vào đó. Thành ra là nếu mà quý vị tỉnh táo thì nó sẽ khác hơn là quý vị nghe theo những cái lời đó. Thì nhiều khi cái chuyện đó là những cái của mỗi ý thức của mỗi người, hoặc là cái suy nghĩ của mỗi người. Có người họ nghĩ rằng là ô thì vô đó uống free mà có sao đâu, mình uống một hai lon mình chơi thôi mà cho nó vui thôi đâu sao đâu. Thì mỗi một người một suy nghĩ. Nhưng mà nếu mà như cô Thủy lúc nãy có nói đó, là cả thế hệ ông bà cha mẹ ngồi uống với nhau, thì cái đó nhiều khi tiệc tùng dỗ quẩy thì có thể được chứ không phải là không. Nhưng mà đừng có để cho con cháu nó thấy mỗi ngày đều ngồi vậy, cũng ông bà cũng cha mẹ cũng như mặt đó cứ vô rồi vậy. Tụi nó sẽ thấy là cái đó là chuyện bình thường, lớn lên tụi nó cũng vô rồi cũng bình thường. Thành ra chính chúng ta mới là những người cái gương cho con em mình trước. Mình nếu mà mình không làm gương thì nó ra ngoài nó thấy cái chuyện nó ô cũng bình thường, cũng vô ô hay, thành ra nó cũng bắt chước. Thì đừng có trách là tại sao con em mình biết đến rượu bia sớm quá.
Đúng rồi, mà thấy đàn bà con gái chúng tôi cũng đã từng thấy rồi cũng cứ nói là hôm nay á cái bữa tiệc này là không say không về nha. Thì đó là những cái người mà đàn bà chứ không phải là những người đàn ông. Và chúng tôi thấy rằng họ thi đua nhau cái tửu lượng đó thì cũng chẳng có đẹp đẽ gì. Và chúng ta cũng biết là cái người mới nhất mà uống rượu mà bị tội đó, rồi bị bắt bị tù đó, là ông chồng nên là bà của bà Nancy Pelosi mà hồi nãy chị Thủy có nhắc đó. Thì cái ông Paul Pelosi này là chồng của bà chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đó, bị bắt hồi lái xe ở trong cái tình trạng mà bị ảnh hưởng của lái xe với nồng độ cồn trong máu từ mà 0.08 trở lên theo hồ sơ của cảnh sát. Thì ông này sau đó thì ông giam rồi ông được tha. Và một cái người nữa mà uống rượu mà lâu rồi cũng liên quan tới những người mà VIP, đó là năm 2012 thì Scarlett Willis là con gái của vợ chồng của diễn viên Bruce Willis và Demi Moore, đã này là người nổi tiếng nhân vật mà nhiều người cũng biết đến á, cũng bị bắt khi mà dùng giấy tờ giả mạo để mua rượu bia ở cái tuổi 20 tại thành phố New York. Rồi Jenna Bush thì người ta vừa nhắc là con gái của cựu tổng thống Mỹ George Bush cũng bị chất cũng bị bắt vì mua rượu bia dưới cái tuổi cho phép hồi năm 2001. Thành chúng ta thấy cái đó giống như thế là một cái phong trào mà tỏ ra vẻ ra đây là đến tuổi trưởng thành rồi. Cho nên là chúng ta thấy là ở trong những cái trường đại học bây giờ đã cũng có những cái tin tức mà các sinh viên ở trong đó họ uống rượu nhiều quá. Và rõ ràng là uống rượu bia thì được các bạn trẻ Mỹ xem là cái bước đầu tiên một cái nghi lễ để trở thành người lớn. Nghi lễ mà để trở thành người lớn này được nguy hiểm cho ai, nguy hiểm cho mình chứ cho ai không chị?
Đúng như vậy đó anh chị Phương. Khi mà mình thấy những cái nhìn thấy những cái hậu quả trước mắt đó, thì chị đã trễ quá trễ rồi. Tại vì đó ai rằng từ rất lâu cái bệnh uống rượu đã bị coi như là một cái bệnh hiền, nó là bệnh chứ không còn là cái thói của thói tục nữa. Alcoholism là một cái bệnh mà không thể tự người đó bỏ được. Một khi mà đã uống rượu quen rồi thì nó trở thành cái bệnh và khi đó phải có đi điều trị. Cái may mắn là trong cái luật của khi mà người ta bắt giữ những người mà uống rượu mà đi DUI đó là họ bắt phải đi học cái lớp, đi dự những cái gọi là lớp, nhưng mà nó là những cái buổi họp hàng tuần hay hàng tháng tùy theo là tòa bắt cái người đó phải đi để đi cai rượu đó. Là đến đó xong rồi từng người ngồi và kể ra và nhận tôi là người say rượu và rồi chia sẻ những cái câu chuyện này câu chuyện khác và phải liên tục đi như vậy trong cái cho thật là lâu. Chúng tôi biết là có một cái người handyman ở trong nhà mà người lễ đó không phải trong nhà họ hay mỗi lần cần sửa nhà gì hay nhờ họ tới thì cứ đến ngày thứ nhật là thấy anh ta mặc áo sơ mi trắng dài tay, anh ta bảo ngày hôm nay tôi phải đi họp AA, rồi anh ta khoe là tôi bỏ được 10 năm rồi, rồi mấy năm sau lại bảo tôi bỏ được 15 năm rồi, tức là hàng tuần đều phải đi như vậy. Thì đó là những cái phương pháp cai nghiện rất là mất thì giờ nhưng mà cũng rất là hữu ích. Cho nên cách tốt nhất làm sao để cho con em biết tất cả những cái hậu quả đó, để khi mà nó lâm vào trong cái vòng đó đó thì nó này thì nó mới thấy là khổ là chừng nào. Và nếu mà đã có con em bị thí dụ như là bị uống rượu, lúc mà mới bắt đầu uống rượu đó, uống rượu mà lái xe tương đối nhẹ thôi bị cảnh sát bắt, thì xin quý vị phụ huynh đừng tìm cách để mà cứu con mình ra ngay, đừng tìm cách vận động những người quen biết hay là kêu và gọi nhờ luật sư thật giỏi để mà cứu cho con mình ra. Hãy để cho con em học cái bài học đó. Bài học lúc đầu tương đối còn nhẹ, chỉ có cái thân nó khổ một chút thôi, và dạ, nhưng mà sẽ là cái bài học để đời, giúp cho con em mình tỉnh, nghĩa là tỉnh, không phải là, không phải là tỉnh mộng, tức là thức tỉnh mà ý thức được cái hậu quả mà chúng làm. Không biết chị Thu Nga với cô Nguyễn có thấy có rất nhiều phụ huynh con em hơi bị cái gì mà thấy ví dụ như soft drifting chẳng hạn, một đứa nhỏ thôi 4-5 tuổi thôi nó đi nó cầm cái món đồ chơi ra khỏi tiệm, nó muốn mua mà mẹ nó không chịu mua, rồi nó lén nó cầm cái đó luôn ra khỏi tiệm và mẹ bắt gặp, thì nhiều khi ra khỏi tiệm rồi nhiều khi mắc cỡ không muốn trở vào, nhiều khi lại sợ trở vào thì bị người ta bắt là mình tội ăn cắp, thành ra cho con em cầm luôn. Đó là những cái hành động có vẻ như là tiện lợi lúc đó nhưng mà rất là tai hại, là những cái bài học rất là tai hại cho con cái về sau. Nếu gặp trường hợp như vậy hãy đem con trở lại tiệm để cho nó cầm cái con thú đó ở trên tay, đem vào trở lại cashier và nói với cashier là cái này con cầm lộn, bây giờ con xin trả lại, hay là bà mẹ nếu muốn cho con thì là mua trả tiền cho con. Không ai sẽ bắt quý vị khi mà làm cái công việc đó, nhưng mà đó sẽ là cái bài học thật là lớn để cho con em mình nhớ đời, sau này nó không tái phạm. Thì trong chuyện uống rượu cũng thế, hay chuyện lái xe quá tốc độ cũng vậy, thì con em chúng ta sẽ có thể phải đi làm gọi là đi làm làm tình nguyện đó, công cộng đó, làm bao nhiêu giờ volunteer ở một cái community center nào đó, có thể để cho con em mình đến như làm việc ở volunteer ở tại một cái nursing home hay là một nhà thương hay một trường học, thì đó cũng là những cái hậu quả rất là tốt, nhất là khi chúng còn nhỏ, còn dưới 18 tuổi không có bị vào trong hồ sơ, thì hãy giúp con em học những bài học đầu đời thật là quả giá nặng nề như vậy đó chị Thu Nga. Chị tự nhớ có một lần có một đứa con, trong lúc mà đi chơi với bạn, nó lái xe lại là một cái xe, nó lái xe của bạn nó là một cái xe mới, xe nó bị xe cũ không có chạy nhanh được, thế nó bạn ấy nhờ nó lái dùm một cái xe mới, rồi mấy đứa con gái đi chơi với nhau đi ra Galveston tắm biển, thì là cái xe mới đâm ra nó bị quá tốc độ, cái bị cảnh sát bắt vô. Đến lúc mà bắt vô đó thì là tại vì quá 25 mai thì cả hình như chạy 80 mai hoặc là 55 mai, thì tới 80 là quá 25 mai mà lại là tuổi trẻ là họ bắt ngay vô trong. Thì là khi mà gọi ấy đeo ra mà lúc mà ra tòa đó thì cái ông mới thấy bảo ồ vậy thì thôi chỉ cảnh cáo thôi, tại vì nó còn nhỏ mà nó là học sinh honor student điểm rất là cao này kia, nhưng mà chúng tôi xin ngày không, chứ để cho nó bị phạt để cho nó nhớ. Mà quả tình như vậy, một khi bị phạt một lần nó sẽ nhớ đời. Khi mà nó còn nhỏ, cái hậu quả chưa có nhiều, hãy để cho con em mình học những cái hậu quả, những cái bài học phải trả giá như vậy, thì như vậy nó sẽ nhớ về sau. Không biết chị Thu Nga với lại cô Nguyễn có thấy cái điều đó quá là tough love không?
Đó là Mỹ thì nó có tough love. Đúng làm như vậy, rất đúng, cũng giống như con mà bị tội phạm về cận sa ma túy hay là vì một nghiện ngập một cái thứ gì đó hay là cái tội ác nào đó, thường thường là cha mẹ cứ là bào chữa hay là bao che cho con thì nó sẽ không có bao giờ nó được sẽ tốt hơn hết. Cũng giống như ở Mỹ đó, sau khi mà những thanh thiếu niên đó khi mà họ overcome, tức là họ qua khỏi cái thời kỳ đó rồi đó, họ có thể sẽ trở thành những người mà diễn thuyết viên, họ đi họ giúp ích cho xã hội hay là cha mẹ của họ cũng nói những cái kinh nghiệm của họ. Còn Việt Nam thì thôi là cứ giấu tiệt đi, cái gì là cũng cứ giấu tiệt đi, con mình có tội lỗi gì đó mình cũng cứ giấu tiệt đi. Và cái chuyện mà uống rượu đó nó là có gọi là cái con ma men đó, người ta nói đúng, có con ma men, cũng giống như là khi mà đánh bài thì nói là có con ma cờ bạc ở trong đó. Cho nên khi mà đã lỡ mà lậm rồi đó, khó có thể nào mà cai lắm. Nhưng mà ở Mỹ này có nhiều cái chỗ cai nghiện nè, rồi cai những cái thứ mà nghĩa là không tốt thì họ có nhiều cái trung tâm đó lắm. Nhưng mà mình có chịu đi hay không, mình có chịu cho con cái của mình đi hay không là còn tùy theo trường hợp. Nhưng mà chúng tôi cũng nói rằng chúng ta nên có cái tough love đó. Và bây giờ ở Mỹ lại còn thêm một cái điều nữa, cái tệ nạn nữa là bây giờ cần sa ma túy người ta cho phép sử dụng công khai, có những cái phần mà để gọi là để mà trị bệnh đó. Nhưng mà cái hiện tượng thì ít, mà người ta lạm dụng đó thì nhiều. Vì vậy cho nên là chúng tôi nhắc đến cái chất mà fentanyl mà chúng tôi cũng nói tin hàng ngày với đại khôi Nguyên với Quang Hưng đó, đã giết nhiều thanh thiếu niên Việt Nam. Tại vì khi mà nó dùng qua những cái hình thức giống như là kẹo đồ vậy đó, thì khi mà nó uống vào, nó dùng vào thì nó cảm thấy nó lân lân cái cảm giác mà lân lân gọi là high đó, thì nó thích lắm. Mà khi mà nó lạm dụng như vậy thì đưa đến cái tình trạng cái chết mà sau này rất nhiều đó, đúng không Khôi Nguyên?
Nhưng mà thì Khôi Nguyên thấy, tại vì Khôi Nguyên nhớ trong những cái lớp học mà về bằng lái xe đó, người ta cũng có cho mình coi những cái đoạn, những cái tai nạn thảm khốc vì rượu bia để cảnh cáo mình. Thì Khôi Nguyên nghĩ đó cũng là một cách tốt để chúng ta có thể cảnh cáo những đứa nhỏ, những đứa trẻ, cứ cho nó thấy. Con thấy không, con thấy cái tai nạn gì đụng xe nó nguy hiểm như sao không, con thấy gì xỉn say xỉn đó đụng cho người ta chết đó, con thấy không, người ta bị nằm bệnh viện, người ta đau đớn vậy, con thấy không, có vui vẻ gì không. Mình cứ nói thẳng với nó, hoặc là mình cho nó coi những cái đoạn trên YouTube, bây giờ nó cũng có, tức là cái hậu quả của DUI hoặc DWI. Là quý vị khi mà phải đeo cái còng vô chân mình, đi ở đâu nó cũng báo. Mà khi mà lên xe, đâu phải đề máy xe đơn giản, phải thổi vô cái thiết bị đó. Nếu không có độ cột là nó mới cho cái xe chạy. Rồi chưa kể mình đi đâu mà tới 8-9 giờ mà không về nhà là cảnh sát bắt mình bất cứ lúc nào. Những cái đoạn đó nó cho có trên Internet hết. Mình cho con em mình thấy cái hậu quả, để từ đó nó thấy được cái hậu quả, thì nó sẽ có một cái nhìn về vấn đề uống rượu, uống bia và cái hậu quả như thế nào. Thì Khôi Nguyên nghĩ đó cũng là một cách để giúp cho con em tránh xa rượu bia. Khôi Nguyên thường nói với mấy đứa nhỏ đó là tụi con thấy cái điều đó, thí dụ con thích cái gì thì con nói, nếu ba mẹ thấy hợp lý ba mẹ mua, chứ đừng bao giờ cầm ra. Mình chỉ cho nó thẳng luôn, con cầm ra khỏi cái cửa này nó sẽ kêu lên, là lúc đó cảnh sát sẽ bắt con, nhốt con vào một cái phòng. Thì lúc đó con nghĩ như thế nào? Là nó sợ liền, mấy đứa nhỏ nó rất là sợ. Hoặc là khi mà đi ngang qua góc đường feeder của Bellway 8 với lại Bishnut á, thường có những người homeless họ chùi kiến đó. Thì mấy đứa nhỏ hỏi, ủa ba ơi sao ba không cho tiền người ta? Thì mình nói thẳng, mình nói ba không cho tại vì ba biết là nếu ba cho thì chú cũng sẽ lấy tiền đó, chú đi mua bia, mua rượu chú uống. Tại vì mình chỉ thẳng luôn đó, con thấy không, cái chai bia để kia kìa, kế bên luôn, kế bên cái chỗ họ ngồi luôn. Thành ra là mình cho họ chẳng khác gì mình làm cho họ càng ngày càng tệ hơn. Họ càng không chịu đi làm, họ càng hư hơn, họ càng uống bia uống rượu nhiều hơn. Thành ra mình nói cho nó mỗi một ngày mình nói một ít, mỗi một ngày mình nói một ít, là từ từ nó sẽ hiểu ra cái vấn đề. Và nhiều khi đó giống như mấy đứa nhỏ ở nhà Khôi Nguyên cũng vậy. Mình nói với nó, nhiều khi mình nghĩ rằng là ô mình nói vậy chắc nó không biết đâu. Nhưng mà đụng chuyện, nó nói ra cái điều đó. Mình nói, ồ ba dạy con mà. Mình nói, ồ, thì ra nó nghe, chứ không phải là nó không nghe. Nó nghe, nó để đó, đụng chuyện là nó nhớ ra liền. Cái đó mình mới thấy cái cách là mình nói hàng ngày với nó, thì nó chịu nghe và nó nhớ. Chứ còn mà nhiều khi mình chiều nó, cha mẹ ai không thương con, ai không muốn tốt cho con, nhưng mà chiều một cách quá đáng thì là hại con, chứ không phải là tốt cho con đâu hai cô.
À, đúng như vậy, cái cách mà như Khương Nguyên vừa nói đó, cái cách mà dạy dỗ kỹ là một, cái thứ hai là thưởng phạt là hai. Nếu con làm cái gì ngoan thì hãy thưởng, hãy khen. Nhiều khi cha mẹ Việt Nam cứ sợ khen con và nó lờn. Nhưng mà nếu chúng ta nghiêm, đã dạy con nghiêm nghị về những cái điều khác, thì khi nó làm cái gì tốt thì lại càng nên thưởng ngay, khen ngay, để cho nó không có mang cái mặc cảm là lúc nào cũng chỉ vì cha mẹ chê thôi. Và đồng thời cái phạt cũng rất là quan trọng. Chúng tôi cũng nhớ cũng có lần hồi lúc mà có một đứa con gái nó mới lái xe, xong rồi lúc mà nó đi xe đi qua nó đậu vào, dĩ nhiên nó mới lái nó đậu chưa có thạo, nó quẹt ngang một cái xe khác một chút thôi, xong rồi cái nó sợ quá cái nó chạy về nhà.
Nó bảo trời ơi, con không, nó không, nó bảo con đứng lại, nhưng mà con không có thấy chiếc xe nó không có người, mà không có ai hết trơn á, thành ra con không biết làm sao, con chạy về nhà. Thế là chúng tôi mới nói bây giờ con phải trở lại cái chỗ đó. Thì con tìm xem nếu không có ai thì bây giờ con viết sẵn một cái tờ giấy. Con nói là hồi nãy tôi cũng có quyệt ngang đấy. Đó, thì đây là cái số phone của tôi đây. Thì xin gọi cho tôi để tôi sẽ đưa cái số bảo, cái bảo hiểm để cho mà, để quý vị. Không, dù là cái chuyện rất nhẹ, hôm đó chúng tôi nhớ hôm đó nhà cũng đang có khách, thì cũng có mấy người bạn bảo trời ơi, thôi tội nghiệp nó mới biết lái xe mà quệt nhẹ chút xíu đâu sao, nó chỉ quệt ngang cái bumper người ta chày một chút thôi. Nhưng mà chúng tôi thấy đây là cái cơ hội tốt để tham dự cho con một cái bài học. Thành ra nói bây giờ con viết từ giấy này con trở lại đó, và con để cái số phone của con lại. Con bảo con tìm không thấy ai, thành ra con để số phone lại ở đó. Và rồi đi cùng với cháu, chở cháu tới đó để cho nó làm như vậy. Thì sau đó cái người đó họ gọi lại và họ cảm ơn ngay. Họ bảo họ không có, họ rất là cảm ơn là đã có cái tinh thần mà tự thể giác như vậy. Và họ cũng nói ra, họ nói, ồ, cái vết chày nó nhỏ quá thôi không sao đâu. Nhất là khi mà họ thấy, khi mà chúng tôi nói chuyện mà nói rằng, ồ cháu còn nhỏ cho quyệt như vậy. Và họ bảo không sao đâu, cái vết chày này rất là nhỏ. Thì thôi đi tha cho cháu đi. Nhưng mà đó là những cái cơ hội mà cha mẹ nên nắm bắt lấy ngay. Nói ra cái điều này thưa không có dám có ý để mà có vẻ như là mình lecture, mình dạy dỗ. Nhưng mà quả tình trong cái cuộc sống đó, trước sau gì con em chúng ta cũng có những cái lúc bị yếu đuối, bị vướng vào tật này tật nọ, hay là gây ra những cái lầm lỗi. Thành ra khi mà con em còn nhỏ, trong cái phạm vi mình còn có thể ảnh hưởng được, dạy dỗ được, thì hãy nắm lấy tất cả những cái cơ hội đó để mà cho con em một cái bài học, thì sau này nó dễ dàng nhớ hơn. Chứ để đến lúc nó lớn rồi, nó ra đời rồi, thế sự nó quen một lần, nó đụng xe xong rồi nó bỏ đi không sao, mai mốt nó đụng đạn, nhiều khi nó đâm người, đâm trúng người nó cũng chạy luôn, thì cái hậu quả thì lúc bây giờ không còn cách nào mà cứu chữa nữa được, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Rất là cảm ơn quý thính giả, cảm ơn chị Thu Nga đã cùng được hợp chương trình này ngày hôm nay, và chúng ta hẹn gặp lại nhau vào thứ ba tuần sau.
Xin chào tạm biệt.